Pháp hội chia sẻ tâm đắc về việc học tập trình độ đại kinh giải các bồ đề tâm nhất hướng chuyên biệt tập thứ nhất. Pháp sư Định Hoằng chủ giảng. Năm 2012 tháng 6 ngày 17 tại khách sạn Như Tâm Hải Cảnh Hồng Kông.
Kính thưa các vị pháp sư, các
vị đại đức đạo sư,
đồng修, đại gia,
buổi sáng tối,
A Di Đà Phật. Vô cùng
hoan nghênh
mọi người lại đến Hồng
Kông, cùng nhau tham dự buổi báo cáo chia sẻ tâm đắc về trình độ đại kinh giải. Nhân duyên này của chúng ta thật đặc biệt, thật thù thắng. Kinh Vô Lượng Thọ là do Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên giảng và truyền đến ngày nay. Lúc bấy giờ, Phật đã nhiều lần tuyên thuyết. Tuy Kinh Vô Lượng Thọ là một trong những bộ kinh được truyền sang Trung Quốc sớm nhất, bản phiên dịch cũng rất nhiều. Tuy nhiên, trong lịch sử Trung Quốc, người học tập, đọc tụng và thọ trì không nhiều lắm. Chú giải về Kinh Vô Lượng Thọ của chư cổ đức để lại chỉ có hai loại, không bằng Nhật Bổn có tới 22 loại chú giải. Nguyên nhân mọi người cũng đã biết, mặc dù có nhiều bản dịch, phiên dịch sang tiếng Hoa có tổng cộng 12 loại, 7 loại đã bị thất lạc, chỉ còn lại 5 loại. Nhưng 5 loại cũng không tiện cho việc học tập, cho nên cần phải hội tập. Ngày xưa, từng có 2 lần hội tập. Một lần tóm yếu, những vị đại đức đó vì muốn soạn ra một quyển Kinh Vô Lượng Thọ hoàn chỉnh để cho chúng ta dễ dàng thọ trì đọc tụng. Rất tiếc sự phát tâm hội tập của cư sĩ Vương Long Thư đời nhà Tộc có nhiều thiếu sót, mặc dù lưu thông rất rộng. Liên trì đại sư cũng vô cùng tán thán, nhưng không được viên mãn. Đến đời nhà Thanh có cư sĩ Nguyện Mạc Thâm hội tập lại lần thứ hai. So với quyển hội tập của cư sĩ Vương Long Thư khá hơn nhiều, rất nhiều những thiếu sót được bổ sung, thế nhưng vẫn còn khiếm khuyết. Kế đó có cư sĩ Bành Tế Thanh vào niên hiệu Càn Long đời nhà Thanh, cũng có biên tập một quyển tóm lược sót yếu. Ông không có hội tập mà chỉ dùng một trong năm bản dịch để làm tóm lược, cho nên mãi đến thời kỳ dân quốc, Kinh Vô Lượng Thọ thủy chung vẫn chưa có quyển hoàn chỉnh, vẫn bị chôn vùi 正根待办。
所以啊，乘风
忍害两难，
大藏经中啊，啊将近啊，
老个谁哈林哥，那大菩萨带来，
那么下
他怎么冷热？
大菩萨在
快到，跟我冷好。
再次的
得到观跟我轮他黄金到共达的出现是海里的古爱海林哥黄庄
夏莲老
真的您说说不您委屈
完全
爱康派的天不是一经历国门老
没有天
坎级康天目指
任何意思
放断也跳板高加新人
完全
这能
原意的
中的学佛教中国
这个
滚多领导行情的如果他出现到海洋南对了佛法全上中国
两千年佛法传入中国两
年后，年年他故宫图腾，
啊，这个哇，
中大
非常的殊胜，
大家在
啊，被我们遇上。
麦要那边海十行整打成功，
最善的，
因
汇集成功，
通过người hoàng dương thì cũng chẳng ai biết đến。bởi thế vì đệ tử của ngài Hạ Liên Cư là ngài lão cư sĩ Quỳnh Niệm Tổ phát tâm làm chú giải đây cũng là đại Bồ Tát thị hiện chú giải của ngài vô cùng uyên bác tinh thâm một số người thường khó mà nắm bắt được ý nghĩa thâm sâu bên trong. Sư phụ kính yêu của chúng ta, Ngài Tịnh Công Ân Sư, trong mấy mươi năm qua liên tiếp Hoàng Dương Quyển Vô Lượng Thọ do Ngài Hạ Liên Cư hội tập, khiến chúng ta kết cuộc có sự nhận thức đối với bộ tịnh độ đệ nhất kinh này, kết cuộc có thể hiểu sâu vào những lý luận, phương pháp tu hành, sự và tướng của thế giới cực lạc, và những nghĩa lý của tịnh độ. Cho nên cô giáo Lưu Tố Vân hồi chiều nay có nói, Ngài Hạ Liên Cư, Ngài Huỳnh Niệm Tổ và Ngài Tịnh Không là tịnh độ tam kiệt, ba vị hào kiệt. Tôi thấy cách nói này thật tuyệt vời. Ngài Tịnh Không có thể đem kinh Vô Lượng Thọ phát dương rộng lớn, và lại phát nguyện cuối đời chỉ chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ đại kinh giải. Vì chúng sanh hiện đại của chúng ta, thậm chí chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp 9.000 năm, tạo một căn thượng duyên cầu sanh tịnh độ tốt nhất. Loại nhân duyên này, nếu chúng ta nhìn từ sự phát triển của toàn bộ lịch sử của Phật giáo sẽ thấy, quả thật đây là một nhân duyên bất khả tư nghị. Cho nên đời này, chúng ta có thể gặp được bộ Kinh Vô Lượng Thọ, được đọc quyển hoàn chỉnh nhất này, và có thể lý giải được nghĩa lý bên trong. Thật sự là do thiện căn, phước đức, nhân duyên của quý vị đã chín mùi rồi. Nếu một đời này có thể thật sự y giáo phụng hành, chắc chắn người nào cũng được vãng sanh thế giới cực lạc. tự tôi cũng cảm thấy mình vô cùng vinh hạnh được ở trong thời đại này cùng với quý vị theo ân sư Tịnh Công học tập Tịnh Độ Đệ Nhất Kinh. Hôm nay lại có thể hội tụ ở đây cùng thảo luận, chia sẻ tâm đắc về việc học tập Tịnh Độ Đại Kinh Giải với ân sư. Thật là thù thắng không gì bằng. Vì sao chúng ta hội tụ ở đây để chia sẻ tâm đắc? Có nhiều ý nghĩa lắm. Thứ nhất, ân sư của chúng ta từ mùa Thanh Minh năm ngoái bắt đầu ngưng giảng kinh Hoa Nghiêm và bắt đầu chuyên phần Đại Kinh Giải này. Mỗi ngày giảng 4 tiếng đồng hồ, không gián đoạn. Một vị cao niên 86 tuổi già vẫn còn phải dõng mãnh tinh tấn vì pháp mà quên thân như thế. Là vì đâu? Đương nhiên là hy vọng chúng ta nỗ lực cùng nhau học tập bộ bảo điển này. Bởi vì chúng ta nhờ bộ bảo điển này mới có thể một đời hoằng siêu tam giới, vãng sanh Tịnh Độ, vĩnh thoát luân hồi. Đây là lòng từ bi vô vàng của Ngài, đem lại lợi ích chân thật cho chúng sanh. Cho nên, Ngài mỗi ngày có thể giảng 4 giờ đồng hồ, thì chúng ta cũng phải mỗi ngày bỏ ra ít nhất 4 giờ đồng hồ để nghe giảng. Như vậy mới không có lỗi với Ngài. Nghe xong hiệu quả như thế nào? Sư phụ đã giảng hơn 2 năm rồi. Chúng ta cũng cần có sự hồi báo chứ. Cho nên, lần học tập chia sẻ tâm đắc kỳ này cũng là một động tác báo đáp lòng từ bi của Ngài đã khởi giảng bộ kinh này. Bạn xem, sáng nay trong tâm của Ngài chắc chắn cảm thấy vô cùng an ủi. Vì sao vậy? Vì Ngài thấy trong hội trường gần cả 2.000 đồng tu đều đang nỗ lực học tập Tịnh Độ Đại Kinh Giải. Ngoài 2.000 người có mặt ở đây, còn những người trên mạng, theo thống kê mới nhất, có 37.000 người đều đang theo dõi và xem. Đương nhiên chúng ta có thể đoán biết, sau pháp hội chia sẻ này, khi DVD phát hành ra, con số thật không thể đếm hết. Ngài thấy nhiều đồng tu đều đang học tập bộ kinh này. Ngài sẽ vô cùng vui vẻ để giảng. Chúng chúng ta càng thích nghe, Ngài sẽ càng thích giảng. Ngài càng thích giảng thì thời gian trụ thế sẽ càng lâu. Cho nên chúng tôi hy vọng sự tham dự như vậy có thể đạt đến hiệu quả thỉnh Phật trụ thế, thỉnh chuyển pháp luân. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai, kỳ thật, ngoài việc thỉnh Phật trụ thế, việc quan trọng hơn nữa là khiến chúng ta có thể ngay trong một đời này thật sự được độ. Thỉnh Phật trụ thế, thỉnh chuyển pháp luân là thuộc về cúng dường Như Lai, cúng dường thánh hiền. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói, giả lĩnh cúng dường hằng sa thánh, bất như kiên dũng cầu chánh giác. Sự cúng dường tối thắng là tự chúng ta y giáo tu hành mà cúng dường. Thông qua sự gặp gỡ này, chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau tư duy, sẽ cùng nhau sắp tấn, khuyến khích, khiến cho niềm ưa thích học tập tình độ đại kinh giải của chúng ta ngày càng ngày nồng hậu. Đồng thời, càng lúc càng hiểu sâu hơn. Trên đường tu học, không những cần có sư phụ thiện tri thức chỉ dẫn, cũng cần có thiện hữu bạn tốt cùng nhau nâng đỡ, cổ vũ, sắc tấn, để chúng ta có thể ở đây chia sẻ, giao lưu. Việc này đối với sự tu học của chúng ta có sự giúp đỡ rất lớn. Đồng thời cũng hy vọng thông qua hình thức giao lưu như thế, có thể thúc đẩy toàn thế giới, tốt nhất là chúng sanh tận hư không biến pháp giới, đều đến đây nỗ lực học tập bộ kinh này. Mọi người trí đồng đạo hợp, đồng tu người ít hay nhiều không quan hệ, có thể cùng nhau học tập. Hy vọng có thể đem phương pháp học tập này cống hiến cho đồng tu các nơi trên thế giới tham khảo, thậm chí có thể sao lại. Mọi người đem phương pháp học tập này đem về nhà, và không nhất định phải cả ngàn người, ngại gì 10 người, 8 người cùng nhau bàn thảo tư duy. Đây cũng là một phương pháp tu học rất hay. Cho nên lần này, chúng ta đến tham dự thắng hội như thế, mang ý nghĩa phi phàm. Vô cùng cảm ơn sự tham dự của quý vị. Những lời trên xem như lời mở đầu đơn giản của Định Hoàng. Đề mục mà Định Hoàng chia sẻ cùng với quý vị trong đại hội lần này là do từ kinh văn của kinh Vô Lượng Thọ, và là phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Tám chữ này là cương lĩnh của toàn bộ kinh. Ngài Huỳnh Niệm Tổ trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải phán bộ kinh này là nhất kinh tri tông. Tông là tông chỉ. cũng là cương lĩnh tu hành. Bộ kinh này phải tu như thế nào? Đây chính là phương pháp chỉ rõ cho chúng ta. Khi chúng ta nắm được cương lĩnh của bộ kinh này rồi, thì việc tu học sẽ thấy phương hướng mục tiêu rất rõ ràng, chính xác. Và tự nhiên như lý, như pháp. Sở dĩ nói, cương cử tắc mục chương, lĩnh đề tắc y thuận. Giống như chúng ta giăng lưới, muốn thu lưới lại, chỉ cần cầm ngay những sợi dây chính. Đây là cương. Còn lĩnh giống như chiếc áo, chúng ta chỉ cần cầm cổ áo lên, cả chiếc áo sẽ xuôi chiều. Cho nên một bộ đại kinh, chúng ta chỉ cần nắm được cương lĩnh, thì việc tu học sẽ không khó. Đình Hoàng trong 2 năm qua, luôn nghe sư phụ giảng tịnh độ đại kinh giải, và tịnh độ đại kinh khoa chú lần thứ 2. Đối với 8 chữ này, cảm thấy đạt nhiều lợi ích, cho nên dám ở đây cả gan đem tâm đắc sau khi học tập của mình ra báo cáo với quý vị. Kỳ này tôi sẽ giảng 5 lần, mỗi lần 1 tiếng rưỡi đồng hồ, chuẩn bị chia làm 7 phương diện để trình bày với quý vị. Trong 7 phương diện này gồm có 2 đề tài lớn. Thứ nhất là Pháp Bồ Đề Tâm. Pháp Bồ Đề Tâm gồm 4 đề mục nhỏ như sau. Số 1 là tính chất quan trọng của việc phát Bồ Đề Tâm, nghĩa là vì sao phải phát Bồ Đề Tâm. Số 2, Bồ Đề Tâm là gì? Bạn phải biết phát Bồ Đề Tâm là gì mới biết cách phát. Số 3, làm cách nào phát Bồ Đề Tâm. Số 4, làm cách nào duy trì Bồ Đề Tâm, phát rồi còn phải biết giữ, không cho thối lui. Kế tiếp là đề tài lớn thứ 2, nhất hướng chuyên niệm, tôi chia làm 3 đề mục nhỏ. Nói tiếp, 4 đề mục nhỏ của phần trên, nó thuộc về đề mục thứ 5, nhất hướng chuyên niệm Phật hiệu, công đức cầu Phật hiệu không thể nghĩ bàn. Khi bạn hiểu được công đức không thể nghĩ bàn, thì bạn mới chịu niệm. Vì sao chúng ta niệm không vô? Vì chưa hiểu rõ công đức Phật hiệu. Khi đã hiểu rồi, chắc chắn bạn sẽ dốc hết toàn tâm toàn lực mà niệm. Đề mục nhỏ thứ 6 là làm cách nào để niệm câu Phật hiệu này. Đây là thuộc về vấn đề phương pháp, nghĩa là niệm như thế nào mới đắc lực. Sau cùng, đề mục nhỏ thứ 7, diệt tội đoạn phiền não, niệm Phật có hiệu quả nhất. Rất nhiều đồng tu nói với tôi, nghiệp chướng của con nặng lắm, đã tạo rất nhiều nghiệp và tội nặng, đời này e không vãng sanh được, nên rất lo âu. Nếu như thật sự hiểu rõ được công đức của câu Phật hiệu, biết rõ cách tiêu trừ nghiệp chướng, cho dù nghiệp chướng nặng đến cỡ nào, cũng không sợ, đều có thể tiêu trừ. Niệm Phật có hiệu quả nhất. Tôi nghĩ cần phải đem lý lẽ nó rõ với quý vị, cho nên sẽ đem 7 đề mục nhỏ trong 7 phương diện lần lượt trình bày trong 5 ngày chia sẻ tâm đắc. Trước tiên, tôi xin giảng đề mục nhỏ thứ nhất trong phần Pháp Bồ Đề Tâm về tính cách quan trọng của Pháp Bồ Đề Tâm. Theo Ngài Huỳnh Niệm Tổ, mặc dù tôi không đủ phước được gặp Ngài, Nhưng tôi được nghe nói về Ngài rất lâu rồi. Lúc đó tôi mới vừa học Phật. Đại khái vào khoảng 19-20 tuổi, còn đang học đại học ở Quảng Châu. Chưa có tiếp xúc với tịnh độ và cũng chưa gặp được tịnh công ân sư của chúng ta. Lúc bấy giờ tôi và mẹ tôi vừa tiếp xúc với Phật Pháp là tiếp xúc Mật Tông. Vào thời gian đó, mẹ tôi có một người bạn đi xuất gia và học theo Mật Tông. Xong đến Bắc Kinh bái kiến Thượng Sư Huỳnh Niệm Tổ. Ngài là Kim Cang Thượng Sư của Mật Tông. Đối với Mật Tông và Giáo Hạ đều thông túc hiển mật viên dung. Khi người bạn của mẹ tôi trở về và có chia sẻ với chúng tôi và nói vừa đến Bắc Kinh bái kiến Ngài Huỳnh Niệm Tổ, câu đầu tiên Ngài hỏi có phát Bồ Đề Tâm chưa? Bạn đã phát Bồ Đề Tâm chưa? Kết quả người bạn của mẹ tôi không trả lời được. Chắc chắn là chưa có pháp. Có thể ngay cả thế nào là Bồ Đề Tâm cũng không biết. Bồ Đề Tâm này, chư cổ đức, xưng là nhập đạo yếu môn. Bạn muốn nhập đạo, đây là môn vô cùng quan trọng. Bạn mà không phát Bồ Đề Tâm, xem như không hề bước vào cửa đạo. Tu Đại Thừa Phật Pháp, điều quan trọng nhất là phát Bồ Đề Tâm. Mật Tông và Tịnh Độ Tông, hai pháp môn này đều vô cùng xem trọng việc phát Bồ Đề Tâm. Cho nên, trong Mật Pháp có một bộ gọi là Bồ Đề Tâm Luận, nói rằng thứ Bồ Đề Tâm năng bao tạng nhất thiết Bồ Tát công đức cố. Chúng ta muốn tu Bồ Tát Đạo, tu bằng cách nào? Bạn vừa phát Bồ Đề Tâm, xem như tất cả công đức của Bồ Tát đều bao hàm ở trong đó. Nhanh chóng như thế, Mật Tông nói như vậy. Tịnh Độ Tông cũng như thế. Tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông, tức là Ngài Tỉnh Am Đại Sư, có một quyển Văn Khuyên Phát Bồ Đề Tâm. Bài văn đó viết rất hay. Tôi cũng đã giảng qua vài lần, đạt nhiều lợi ích. Ngài nói, nhập đạo yếu môn, phát tông vi thủ. Tu hành cấp vụ, lập nguyện tư cư tiên. Bạn muốn nhập đạo, đây là cửa quan trọng đầu tiên. Bạn muốn tu hành, phải cấp vụ, nghĩa là cấp bách, không thể chờ. Lập nguyện, phát tâm Bồ Đề, lập Bồ Tát nguyện. Thông thường là nói đến tứ phần thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tứ hằng thệ nguyện này là tướng của Pháp Bồ Đề Tâm. Nếu không phát được cái tâm độ chúng sanh, không phát được tâm thành Phật đạo, làm sao có thể đi độ chúng sanh thành Phật đạo? Cho nên, nếu không phát được Bồ Đề Tâm, cho dù bạn tu vô lượng kiếp, bạn cũng không thể thành tựu. Điều này giống như đang nói về chúng ta vậy. Bạn nghĩ xem, chắc chắn chúng ta không chỉ tu vô lượng kiếp mà thôi. Do đâu thấy biết? Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 10, giai nguyện tác Phật đệ thập. Trong đó có nói đến vua A Xà Vương Tử cùng với 500 đại trưởng giả. Sau khi nghe Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu 48 đại nguyện của Phật A Di Đà, họ vô cùng hoan hỷ. Mỗi người cầm một kim hoa cái đến trước Phật cúng dường, xong về lại chỗ ngồi thầm phát lên tâm Bồ Đề, nguyện con tương lai thành Phật giống y như Phật A Di Đà. Thật là Bồ Đề tâm đáng quý. Kết quả Phật Thích Ca Mâu Ni tán thán họ, mặc dù họ không nói ra, nhưng tâm vừa động, Phật liền biết thì Ngài có tha tâm thông. Ngài nói, nhóm người này trong quá khứ vô lượng kiếp đã từng cúng dường 40 tỷ Phật, nên hôm nay được nghe lại pháp môn tịnh độ, phát tâm rộng lớn. Tuy nhiên, vấn đề là cái tâm này phát ra rồi, có thể thoái lui. Do đó từ vô lượng kiếp đến nay, thủy trùng không ra được luân hồi. Bạn xem 500 người này mãi đến thời đại của Phật Thích Ca Mâu Ni, họ vẫn còn luân hồi. Cũng còn may mắn gặp được pháp môn tịnh độ, có thể chỉ một đời này thôi là được liễu thoát. Nếu không gặp được Phật, sẽ mãi chịu luân hồi thôi. Khi tôi đọc đến đoạn văn này, liền liên tưởng đến năm tôi 19 tuổi, vừa mới học Phật. Tôi quy y ở Quảng Châu, tại Quan Hiếu Tự của Lão Hòa Thượng Bổn Hoán. Ngài mới vừa viên tịch, thọ 106 tuổi, đó là nói về chuyện 20 năm về trước, vừa đúng 20 năm. Ngài Bổn Hoán lúc đó tặng cho tôi một quyển Đại A Di Đà Kinh do cư sĩ Vương Long Thư hội tập. Tôi mang về trường đại học xem, trong tâm cảm thấy vô cùng hoan hỷ, thấy quốc độ của Phổ Phật A Di Đà thường là thanh văn. Vốn trong kinh nói thanh văn, thực tế không những là thanh văn mà thôi, thường là A Di Việt Trí Bồ Tát. Cho nên quyển hội tập của cư sĩ Vương Long Thư không được hoàn chỉnh. Đại khái chính là chỗ này. Sau khi đọc xong, lúc đó tôi nghĩ thế giới cực lạc chỉ có thanh văn sao? Sau này nếu tôi phát nguyện khi tôi thành Phật, cực lạc quốc độ của tôi thường là Bồ Tát. Hiện giờ đọc thấy nhóm người A Xà Thế, thế ra họ cũng nghĩ như vậy. Sau đó tôi nghe sư phụ trong lúc giảng kinh có nói, kỳ thật nhóm người của A Xà Vương, thiện căn của họ còn một chút thiếu sót, đã cúng dường 400 ức Phật rồi vẫn còn kém một chút. Kém ở chỗ nào? Họ chỉ phát nguyện tương lai thành Phật giống hệt như Phật A Di Đà, không có thật sự phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc. Khi tôi nghe đến đoạn này, tự cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Thật sự trước đó chính tôi cũng không có phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc. Tuy nói đã phát nguyện rồi, nhưng nguyện này rất dễ thoái lui. Khi nào bạn mới thành Phật vẫn là con số không thể biết. Có thể là vô lượng kiếp về sau. Cho nên, chư vị đang hiện diện ở đây, tôi xin hỏi quý vị, vì nào trong đời này phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, xin giơ tay. 100% có người giơ cả hai tay. Thật đáng quý, toàn là Bồ Tát. Thảo nào. Thảo nào cô giáo Lưu Tố Vân hồi chiều nay nói, đây chính là thất bảo cung điện của thế giới cực lạc. Thật sự là chư thượng thiện nhân câu hỏi nhất xứ. Không ngờ ở Hồng Kông đây lại có một nơi hương quang trang nghiêm như vậy. Cho nên thiện căn của quý vị sâu dày hơn tôi. Hãy xem, bạn có thể gặp được kinh Vô Lượng Thọ mà liền phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc. Đó chưa phải là Phật Thích Ca Mâu Ni đích thân đến giảng cho quý vị. Cho thấy thiện căn của quý vị còn sâu dày hơn nhóm người A Xà Thế. A Xà Thế lúc bấy giờ chỉ phát nguyện tương lai thành Phật, giống như Phật A Di Đà, chưa có lập tức muốn vãng sanh. Quý vị ngay bây giờ cầu vãng sanh. Bởi thế tôi nói, chắc chắn quý vị tu hành cũng đã vô lượng kiếp rồi, chắc chắn cúng dường nhiều hơn 40 tỷ Phật trở lên. Tuy nhiên tôi lại hỏi, vì sao hiện giờ quý vị vẫn còn luân hồi? Nguyên do ở đâu? Ngài Tỉnh Am trong bài văn Khuyên Pháp Bồ Đề Tâm nói rất rõ ràng, cẩu bất phát quảng đại tâm, lập kiên cố nguyện, tắc tùng kinh trần kiếp, y nhiên hoàn tại luân hồi, tuy hữu tu hành, khổng thị đồ lao tân khổ. Nguyên do tại đâu? Rõ rồi chứ, do phong pháp Bồ Đề Tâm. Phật giả phát rồi lại giống như lục bình trôi không có gốc, nên trải qua vi trần kiếp, vô lượng kiếp, vẫn trong luân hồi. Đây là tôi tự nói tôi, có lẽ những người đồng bệnh như tôi hiện đang ngồi đây cũng không ít chứ. Cho nên tu hành chúng ta không thể không nỗ lực. Tuy vậy, nếu như không phát Bồ Đề Tâm, dù có tu hành cũng chỉ nhọc công mà thôi. Cho thấy phát Bồ Đề Tâm quan trọng cỡ nào. Do đó trong Kinh Hoa Nghiêm nói, vọng thất Bồ Đề Tâm, tu chư thượng pháp, thị danh ma nghiệp. Câu nói này rất nặng. Bạn phát tâm Bồ Đề rồi mà quên hoặc đánh mất. Cho dù hiện tại bạn tu các thứ thiện pháp bao gồm những gì? Bố thí, dốc toàn lực ra bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý, rồi trì giới tinh nghiêm, và bất phạm uy nghi, tu nhẫn nhục, tu tinh tấn, tu thiền định, thậm chí niệm Phật. Đều là thiện pháp. Tu chư thiện pháp, nhưng quên mất tâm Bồ Đề là bạn tu gì? Má nghiệp. Thật đáng sợ. Sau cùng trở thành ma, không phải thành Phật. Cho thấy pháp Bồ Đề Tâm quá ư quan trọng. Quên mất tâm Bồ Đề đều biến thành ma nghiệp. Huống hồ bạn còn chưa có pháp. Bạn nghĩ xem, sẽ như thế nào nữa? Bởi thế, chư Tổ Sư Đại Đức khuyên chúng ta, đầu tiên phải phát tâm Bồ Đề. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ ràng về đạo lý này. Bạn xem Tam Bối Bản Thanh phẩm thứ 24. Có nói thượng bối, trung bối, hạ bối, tam bối vãng sanh đều cùng một điều kiện, chính là phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Đây chính là tôn chỉ của kinh này. Một khi thật sự phát được tâm Bồ Đề, tâm lượng của người đó rất lớn, phiền não của họ cũng dễ dàng hàng phục. Cho nên tu hành, bạn chỉ cần nắm bắt được cương lĩnh, xem như bạn đi được đường tắt. Bằng không là bạn đi đường vòng, thậm chí đi đường tà. Khi tôi mới vừa tiếp xúc kinh giáo của Tịnh Công Ân Sư, lúc đó tôi chưa đi Mỹ du học, vẫn còn học đại học tại Quảng Châu năm 1995. Đó là chuyện về 17 năm trước. Tôi đi cùng với mẹ đến Thượng Hải tham dự tinh tấn Phật Pháp. Buổi sáng 3 giờ thức giấc, bắt đầu công khóa sáng. Mỗi ngày niệm Phật 9 cây nhang, mỗi một cây nhang là 1 giờ 30 phút. Lúc đó tôi cảm thấy thật tinh tấn. Người hướng dẫn chúng tôi tu học là một vị lão cư sĩ đã hơn 70 tuổi. Tôi rất bội phục vị lão cư sĩ này. Vì sao vậy? Ông ấy tinh thông kinh giáo và còn có thể giảng kinh Vô Lượng Thọ, giảng quyển do Ngài Hạ Liên Cư hội tập. Ông ấy đặc biệt sắc tấn và thúc đẩy chúng tôi tu niệm Phật. Thế mà sau cùng, khi lâm chung, tướng không được tốt. Tôi đoán là có thể không thể vãng sanh. Trước lâm chung, thường hay sanh phiền não, thường gây gổ với người vợ. Khi lâm chung, lại không có tính tâm vãng sanh. Vì sao một vị lão cư sĩ niệm Phật suốt cả đời, đến sau cùng lại vãng sanh không được? Bây giờ xuyên qua 20 năm học tập kinh giáo, nhất là thâm nhập vào Tịnh Độ Đại Kinh, dần dần tôi mới hiểu nguyên do là không phát Bồ Đề tâm. Hoặc giả có phát nhưng không kiên cố, dễ dàng quên mất, nên đến sau cùng không được gì cả. Cho nên đối với Tịnh Độ Đại Kinh mà sư phụ đã giảng, chúng ta phải đặc biệt lưu ý về việc phát Bồ Đề tâm. Quý vị đây có thể nhiều người làm rất tốt về mặt nhất hướng chuyên niệm, niệm Phật cũng vô cùng đáng khen, các công khóa đều đặn, mỗi ngày dũng mãnh tinh tấn, một ngày lại Phật bao nhiêu lại, niệm Phật bao nhiêu vạn tiếng. Nhất hướng chuyên niệm này thực hiện rất là tốt. Thế nhưng thường hay sơ sót phát tâm Bồ Đề. Việc này mới là phiền. Bạn xem điều kiện của Tam Bối Vãng Sanh. Trước tiên là nói đến phát Bồ Đề tâm, sau đó mới nói nhất hướng chuyên niệm. Chứng minh phát Bồ Đề tâm quan trọng hơn so với nhất hướng chuyên niệm. Phát Bồ Đề tâm là chánh nhân cho việc vãng sanh Tây Phương thành Phật của bạn, là vãng sanh chánh nhân. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói đến tam phước. Tam phước là tịnh nghiệp chánh nhân của tất cả chư Phật. Câu đầu tiên của tam phước là phát Bồ Đề tâm. cho nên pháp môn tịnh độ là pháp môn đại thừa, cần phải phát tâm bồ đề rộng lớn, bạn mới có hy vọng vãng sanh. Điểm này chúng ta không thể bỏ sót. Nếu không, niệm Phật dù có tinh tấn đi nữa, dụng công đi nữa, chỉ sợ sau cùng lao nhập uổng công, chỉ có thể tăng một chút phước báo nhân thiên mà thôi. Thế mới thật đáng tiếc. Đây là phần sơ lược về tính cách quan trọng của việc phát Bồ Đề Tâm. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, vừa phát tâm, thành Phật có thừa. Vừa phát tâm, liền thành chánh giác. Chẳng những bạn phát tâm được vãng sanh Tây Phương, bạn thành Phật vẫn được. Kinh Hoa Nghiêm nói về thập trụ Bồ Tát sơ trụ, tức là phát tâm trụ. Bồ Tát phát tâm trụ chính là pháp thân đại sĩ, đã chứng được một phần pháp thân. Thiên Thai Tông nói phần chứng tức Phật là chân Phật, không phải Phật giả. Vừa phát tâm bạn liền thành Phật rồi. Mật Tông cũng nói như vậy. Bạn vừa phát tâm này ra, bạn sẽ thành đạo sư của tất cả, không rời chỗ ngồi, có thể hoàn thành tất cả Phật sự, đều nói một đạo lý giống nhau. Kế tiếp là đề mục nhỏ thứ hai, Bồ Đề Tâm là gì? Trước tiên bạn phải hiểu rõ Bồ Đề Tâm là gì, bạn mới biết cách nào để phát, phải không? Điều này rất quan trọng. Kinh điển nói về Bồ Đề Tâm đặc biệt nhiều, nguyên do vì Phật vô cùng xem trọng việc phát Bồ Đề Tâm, nên lúc bấy giờ chắc chắn là Ngài giảng đi giảng lại rất nhiều lần, cho nên mỗi một tông phái đại thừa đều nói phát Bồ Đề Tâm. Nếu chúng ta phải đọc quá nhiều kinh điển như vậy, e rằng đến sau cùng đáo để Bồ Đề Tâm là gì cũng không biết, càng đọc càng mơ hồ. Chi bằng chúng tôi nói đơn giản một chút. Theo sự miêu tả của Ngài Huỳnh Niệm Tổ trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải, trực tiếp dùng cách nói trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật là Tịnh Độ Tam Kinh, là bộ kinh điển của Tịnh Độ Tông. Chúng ta tu tịnh độ muốn phát tâm Bồ Đề, phát bằng cách nào? Phải y theo Quán Kinh. Trong Quán Kinh nói đến ba loại tâm. Thứ nhất, theo trong Kinh Văn nói, nhược hữu chúng sanh, nguyện sanh bỉ quốc giả. Bỉ quốc chính là thế giới cực lạc. Phải phát ba loại tâm. Bạn muốn vãng sanh Tây Phương cực lạc, phải phát ba loại tâm. Ba loại tâm này chính là tâm Bồ Đề. Cách nói này hoàn toàn giống với Kinh Vô Lượng Thọ. Bạn muốn vãng sanh Tây Phương, phải phát tâm Bồ Đề. Chỉ cần phát tâm Bồ Đề, bạn chắc chắn vãng sanh. Không sợ công phu niệm Phật còn kém, không sao, thậm chí 10 niệm đều được vãng sanh. Bởi vì Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói rất rõ ràng, vãng sanh được hay không là do có tính nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp là do công phu trì danh sâu hay cạn. Bạn có thể vãng sanh được hay không? Chẳng phải xem bạn niệm Phật mà xem bạn có tính nguyện hay không. Chân tính nguyện thiết chẳng vãng sanh. Chân tính nguyện thiết chính là phát tâm Bồ Đề. Câu nói này rất phù hợp với cách nói ba loại tâm trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Mà Phật nói, phát ba loại tâm tức liền vãng sanh. Thế nào là ba? Thứ nhất là trí thành tâm. Thứ hai là thầm tâm. Thứ ba là hồi hướng tác nguyện tâm. người hội đủ ba thứ tâm này, tất sanh bị quốc. Thậm chí không nói bạn nhất định phải niệm Phật. Bạn có đủ ba loại tâm này, chắc chắn sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cách nói này hoàn toàn giống như cách nói của Ngài Ngũ Đại Sư. Đầy đủ tín nguyện, tất sanh bị quốc. Nếu công phu niệm Phật bạn tốt, phẩm vị cao, công phu niệm Phật kém, phẩm vị thấp, đó là chuyện quyết định phẩm vị sau khi bạn vãng sanh, không phải là vấn đề then chốt để vãng sanh. Vấn đề then chốt là ở tín nguyện của bạn, cũng chính là phát tâm Bồ Đề. Do đó, trọng tâm, trọng điểm này, chúng ta cần ghi nhớ. Thế nào là phát tâm Bồ Đề? Nói một cách cụ thể là phát khí thành tâm, phát thâm tâm, phát hồi hướng, phát nguyện tâm. Ba điều này cũng cần giải thích cho rõ ràng, không thể hiểu một cách mơ hồ. Tâm chí thành là tâm chân thành. Nói theo Ngài Thiền Đạo Đại Sư là tâm chân thật đối với người xử sự chiết vật đều phải dùng chân thành. Không phải nói cái tâm vãng sanh Tây Phương của tôi là chân thành, đối với người khác thì hư dối. Đây không gọi là chân thành. Chân là bất biến, bất nhị. Nhất tâm tức là chân thành. Bạn có nhị tâm đối với việc vãng sanh thì chân tâm, đối xử với người thì dùng vọng tâm. Có chân có vọng là nhị tâm, nhị tâm không phải là chân tâm. Chân tâm là bất nhị, là nhất tâm, là tâm chân thật. Giống như cô giáo Lưu Tố Vân, vì sao sư phụ luôn tán thán cô? Vì cô cả đời không từng nói dối, đối với người đều rất chân thành. Loại tâm chân thành này chính là căn bản của phát tâm Bồ Đề. Do đó chúng ta phải học cách đối xử với bất luận người nào, sự vật gì đều phải chân thành. Nếu bạn giả dối hoặc lừa gạt người, thực tế lừa người chính là tự lừa mình. Hại người chắc chắn bất lợi cho mình. Cho nên, đối với chính mình, phải dùng chân tâm. Đối với mọi thứ, cũng phải dùng chân. Loại tâm thứ hai là thâm tâm. Sự thâm tâm này, Ngài Thiện Đạo Đại Sư nói, đó chính là thâm tính tâm. Trước kia tôi đọc đến chữ thâm tâm, không hiểu rõ thế nào là thâm tâm. Chẳng lẽ tâm mà còn có sâu với cạn? Sau khi nghe Ngài Thiền Đạo Đại Sư nói thâm tính tâm, mới hiểu rõ, rất dễ dàng hiểu. Nghĩa là tính tâm của bạn có sâu dày hay không? Tin gì đây? Thiền Đạo Đại Sư nói hai điều. Thứ nhất là quyết định thâm tính, tin sâu mình hiện là phàm phu sanh tử tội ác. Nhiều kiếp đến nay thường bị trôi lần không có duyên để ra khỏi. Điều này chúng ta cần phải tin. Chớ tự cho mình là Bồ Tát, mình là phàm phu sanh tử tội ác. Phải tin điều này. Quá khứ tôi có chút không chấp nhận. Tôi nghĩ, nếu mình là phàm phu thì cũng đúng, nhưng đâu đến nỗi là phàm phu tội ác. Hiện giờ mới phát hiện thật sự là phàm phu tội ác. Những thứ tập khí của tham sân si ngã mạn nghi ngờ, thật sự. Muốn đè, cũng đè không nổi. Vừa đụng chuyện, là những thứ này liền chạy ra, liền xuất hiện. Ví dụ, nói về sân giận,
不高兴，
vừa gặp chuyện không vui liền nổi nóng, oán trời trách người,
động不动就现
thở chút là bộc phát cái tập khí này ra. Mặc dù đang học Phật, đang nghe Pháp, vừa nghe có thể chửi mắng người khác, miệng niệm Phật mà vẫn tạo khẩu nghiệp. Đây là tôi tự nói tôi. Không biết quý vị đây có người đồng bệnh với tôi chăng? Điều này đã chứng tỏ tự tôi là phạm phu sanh tử tội ác rồi. Tham, tài, sắc, danh, thực, thị. Tham, ngũ dục, lục, trần. Rồi sân giận, ngu si, ngã mạn, hoài nghi. Đây gọi là kiến tư phiền não. Chúng ta là lục đạo phàm phu, kiến tư phiền não rất nhiều. Cho nên đời đời kiếp kiếp mãi luân hồi, và khi luân hồi chắc chắn thời gian trong tam ác đạo nhiều hơn tam thiện đạo. Bây giờ học Phật rồi mới chịu thừa nhận, chịu nhận tội rồi, chính mình là phạm phu tội ác. Nếu không gặp được Phật Pháp, không nghe được tịnh độ, thật sự đời này không có hy vọng ra khỏi. Cho nên phải lão lão thật thật mà tu tịnh độ. Ngài Ngẫu Đại Sư nói phải tử tận tâm trộm. Thế nào là tử tận tâm trộm? Ngoài pháp môn này ra, còn muốn tìm con đường tắt hơn. Niệm A Di Đà Phật chưa đủ linh, phải thêm chú Đại Bi, tụng thêm kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang có thể khiến chúng ta quán không. Như thế vẫn chưa đủ, phải thêm kinh Hoa Nghiêm. Vì Hoa Nghiêm là vua trong các kinh, là thù thắng nhất. Bạn xem, làm như vậy đều gọi là tâm trọn. Những thứ khác càng không cần nói nữa. Ví dụ như chúng ta tạo nghiệp tạo tội, thói hư tật xấu hiện ra, tự cho rằng không sao, lần này thôi, lần sau không phạm nữa, lần sau lại tiếp tục phạm, rồi lại nói lần sau nữa không phạm. Như vậy đều thuộc về tâm trộm. Thâm tâm chính là tinh sâu tự mình là phạm phu tội ác. Chỉ nhờ niệm Phật, niệm A Di Đà và cầu sanh tịnh độ, nhất định đời này ta phải ra khỏi luân hồi. Những thứ khác không học nữa. Học thêm nữa, như cô giáo Lưu Tố Vân nói, không còn kịp nữa rồi. Đã hơn nửa năm rồi. Kế tiếp là loại tâm thứ hai, thâm tâm, hoặc thâm tính tâm, tinh nhị, quyết định tin sâu 48 đại nguyện của Phật Di Đà, tiếp thọ chúng sanh, không hề có một chút nghi ngờ nào hết. Chúng ta chỉ cần nương nhờ nguyện lực của Phật Di Đà, nhất định được vãng sanh. Phải đốn trừ mọi thứ nghi ngờ, lo âu. Phần tử trí thức, giống như tôi, rất nhiều nghi ngờ. Chẳng những phiền não chứng nặng, sở chi chứng cũng nặng hơn người khác. Sở chi chứng là gì? Chính do biết quá nhiều. Tri thức quá nhiều nên thành chướng ngại. Tri thức nhiều rồi, tâm hoài nghi nặng. Không giống những bà cụ thiếu trình độ văn hóa. Bạn bảo họ niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương, họ liền tin ngay, không cần nói thêm câu thứ hai. Đây là người lão thật. Chúng tôi chắc chắn là không làm được như thế. Chúng tôi chắc chắn đặt nhiều vật nhiều vấn đề rằng A Di Đà Phật từ đâu đến? Vì sao niệm A Di Đà Phật thì được vãng sanh? Thật sự có Tây phương không? Chúng ta chỉ cần niệm vài câu A Di Đà Phật, ngài thật sự đến chăng? Nếu tôi thật sự niệm A Di Đà Phật, ngài đến đây tiếp dẫn tôi, bên kia Thượng Hải cũng có người niệm Phật, ngài cũng phải qua đó tiếp dẫn. Ngài đoán được hết không? Bạn xem, trùng trùng những nghi vấn. Đây là tập khí của phần tử trí thức. Làm sao đây? Chỉ còn cách thâm nhập kinh giáo, rõ thấu đạo lý rồi, mới có thể đoạn trừ những nghi ngờ của mình. Cho nên, phải thâm tín đại thệ nguyện lực của Phật A Di Đà, bạn mới dốc lòng nương tựa, không hề có một chút ngại ngùng, lo âu nào cả. Tuyệt đối tin tưởng A Di Đà Phật nhất định đến tiếp dẫn chúng ta khi lâm chung. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta thực sự muốn đi. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, A Di Đà Phật đã nói với chúng ta, bạn xem, trọng tâm của 48 đại nguyện, nguyện thứ 18, nói rằng, khi ta thành Phật, mười phương chúng sanh, nghe danh hiệu ta, trí tâm tín nhạo, bao nhiêu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh nước ta, thậm chí mười niệm. Nếu không được sanh, ta không thành chánh giác. Mười phương chúng sanh đây đương nhiên bao gồm cả chúng ta bên trong, Phật pháp giới chúng sanh đều bao gồm trong đó hết. Chúng ta chỉ cần nghe đến danh hiệu của Phật A Di Đà Phật, rồi phát tính tâm trí thành, tức là tâm trí thành, tâm thâm tâm. Mà ở đây đề cập đến trí tâm là tin vui, vui là vui thích nghe được pháp môn A Di Đà Phật, phát tâm hoan hỷ, thật sự vô lượng kiếp đến nay đã gặp rồi, vui mừng khôn lường. Sau đó bao nhiêu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc. Tâm này chính là loại tâm thứ ba của Quán Kinh đã nói bên trên, đó là hồi hướng phát nguyện tâm. Bao nhiêu thiện căn nghĩa là bất luận làm được bao nhiêu việc tốt, cho dù nhỏ nhoi từng chút một, cũng đều hồi hướng cầu sanh Tây Phương. Thế nào gọi là hồi hướng? Nói trắng ra, tôi chính vì việc vãng sanh mà làm việc này. Mục đích của tôi chính là cầu vãng sanh, ngoài ra không cầu gì hết. Đây gọi là hồi hướng. Không cầu phước báo nhân thiên, cũng không cầu hưởng thụ ngay bây giờ, chỉ mong lúc lâm chung được vãng sanh. Đây chính là hồi hướng phát nguyện. Bạn xem, vừa có tính vừa có nguyện, nếu không được sanh, ta không thành chánh giác. Phật A Di Đà đã nói như vậy. Bạn phải thật sự tin, thật sự phát nguyện. Bạn niệm Phật, nại trí thập niệm, tức là 10 câu thôi. A Di Đà Phật, 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 khẳng định vãng sanh, chỉ 10 câu. Nếu bạn không vãng sanh Phật, A Di Đà không thành Phật, mà ngài đã thành Phật 10 kiếp rồi, chứng tỏ điều gì? Bạn khẳng định vãng sanh. Vấn đề là bạn phải tin tưởng một cách chí tâm, phát nguyện một cách chí tâm. Chí tâm tin tưởng, chí tâm phát nguyện là hình dáng như thế nào? Là tin tưởng một cách tuyệt đối, không một chút nghi ngờ nào, mới gọi là tin tưởng 100%, không nghi ngờ. Người 100% mong được đi, họ sẽ không có một chút tơ hào nào luyến tiếc thế gian này, điều gì cũng có thể buông xả được. Như cô giáo Lưu Tố Vân vừa nói, giả như ngay bây giờ A Di Đà Phật đến đón ta, chúng ta liền vãng sanh. Còn gì để lưu luyến? Cho dù như chúng tôi hiện đang giảng kinh Hoằng Pháp, đang làm sự nghiệp lợi ích chúng sanh là chuyện tốt cũng phải buông. A Di Đà Phật, nếu như ngay bây giờ đến, dù đang ngồi đây cũng không giảng nữa, liền ra đi. Đây gọi là buông xả. Không có gì để luyến tiếc cả, không thể nói con giảng pháp chưa xong, việc tốt chưa hoàn thành. Thế nào là việc tốt? Bản thân Tây Phương mới là việc tốt nhất trong những việc tốt. Cho nên, thật sự phát nguyện là không còn luyến tiếc. Chúng ta mỗi ngày tự phản tỉnh, chính là phản tỉnh điều này. Mỗi ngày tự phản tỉnh ba điều. Đây là khoa mục tu hành của nhà nho Tăng Tử. Mỗi ngày phản tỉnh ba thứ. Chúng ta hiện giờ mỗi ngày chỉ cần phản tỉnh một thứ là được rồi. Đó là tự hỏi mình có phải thật sự muốn vãng sanh không? Tự kiểm điểm hành vi trong một ngày. Có giống như một người thật sự phát nguyện vãng sanh để làm việc hay không? Những gì nghịch với nguyện vọng vãng sanh của mình không nên làm. Nếu như còn làm những chuyện tự tư tự lợi, đó là nghịch với nguyện vãng sanh. Còn tham sân si mạng là nghịch với nguyện vãng sanh. Còn truy cầu danh văn lợi dưỡng, sự hưởng thụ của ngũ dục lục trần là trái nghịch với nguyện vãng sanh. Phải buông xả xả. Dùng thứ này để kiểm điểm, tự hỏi mình có thật sự muốn vãng sanh hay không. Cho nên hai ngày trước có đồng tu, trong lúc cùng tôi ăn cơm, hỏi, con muốn vãng sanh sao mà khó quá? Tôi nói không khó, chỉ cần vãng chịu đi là được. Nói một cách đơn giản như vậy, chỉ cần bạn chịu đi, mà bạn có chịu không? Chỉ chịu đây là 100%, không thể nói 99%, còn 1% dính liền với thế gian ta bà này. Thì 1% đó chính là chướng ngại. Do đó, mỗi ngày phản tỉnh để buông xả. Buông xả là chân nguyện. Nhìn thấu rồi bạn mới thật sự tin, cho nên trí tâm tín nguyện chính là bạn đã nhìn thấu và buông xả. Ngay đến cái thân thể này cũng phải buông. Năm nay tai nạn nhiều như thế, người học Phật có phải lo âu sợ hãi không? Có phải đi lánh nạn không? Có phải chuẩn bị lương thực gì không? Hoặc là vật dụng để lánh nạn, có cần không? Không cần đâu. Bạn còn muốn ở thêm bao lâu nữa? 2 tháng trước, vào khoảng tháng 4, do sự thỉnh mời của đồng tu ở Nhật Bản, mời tôi qua đó tham dự Phật thất. Vì lúc đó, chính phủ Nhật đã ra thông báo nói Nhật tại khu vực Đại Đông Kinh sẽ có đại địa chấn cấp 7 trở lên. Vả lại, rất có thể xảy ra vào giữa tháng 4 và tháng 5. Rất đáng sợ. Chính phủ đã nói như vậy, khiến cho lòng người bàng hoàng không yên, rất nhiều người Hoa đều mau mau rời khỏi để lánh nạn. Cho nên khi chúng tôi nhận lời đi Nhật dự Phật thất, đồng tu bên đó vô cùng cảm động, thấy mọi người đều lánh chạy, còn tôi thì đến. Sau khi nhận lời xong, rất nhiều đồng tu biết chuyện tôi đi Nhật, đến khuyên tôi chớ có đi, bên đó có tai nạn, thầy đi làm gì? Việc hoằng pháp đang cần thầy. Thầy đi lỡ hy sinh, thật vô cùng đáng tiếc. Kết quả tôi trả lời, tôi đã hứa rồi thì phải đi. Chúng tôi hy vọng xuyên qua việc giảng kinh, Tôi chuẩn bị qua đó giảng phẩm thứ 6 Kinh Vô Lượng Thọ. 48 đại nguyện của Phật A-di-đà có hiệu quả hóa giải tai nạn nhất. Chúng tôi qua đó giảng để giúp hóa giải tai nạn. Giả như không cứu được nạn thì chúng tôi đến để gánh nạn. Sau cùng các đồng tu thấy khuyên tôi không được, nên đi thưa với sư phụ, mong sư phụ khuyên tôi. Có một hôm, khi giảng kinh xong tại phòng thu âm, sư phụ vừa cởi y vừa nói, có nhiều đồng tu khuyên con đừng đi Nhật Bổn nữa, nên đâu có tai nạn, con nên suy nghĩ kỹ. Tôi liền quỳ xuống trước mặt sư phụ và nói, thưa sư phụ, đệ tử đã đem việc sanh tử gác qua một bên rồi. Sư phụ mỉm cười gật đầu, như vậy mới được. Sau đó ngài nói với tôi, một mình con đi thôi, chớ gọi thêm người khác. Tôi nói, thưa sư phụ, có một số đồng tu như đội cảm tử, họ nhất định đòi đi theo, con phải làm sao? Sư phụ nói, vậy thì con bảo họ phải biết di chúc. Kết quả, có nhiều đồng tu thật sự làm xong di chúc và đi theo tôi. Việc giảng kinh ở Nhật trong giai đoạn Phật thất, chúng tôi áp dụng phương pháp mà trước đây sư phụ từng đề xướng, đó là giải hành song đôi. Trong một ngày, niệm Phật một cây nhang, giảng pháp một cây nhang, mỗi cây nhang là 1 giờ 30 phút. Cứ như thế luân phiên. Đại khái việc này có sự giúp đỡ rất lớn cho người sơ học. Tôi cũng tìm được căn cứ và lý luận. Đó là trong kinh A Di Đà. Kinh Di Đà nói, nhược thủ thiện nam tử thiện nữ nhân, văn thiết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, đến thất nhược. Đã Phật thất, lý luận này là xuất xứ từ kinh Di Đà, trong đó nói từ 1 đến 7 ngày. Xưa này, chư tổ sư Đại Đức đã Phật thất đều chỉ niệm A-di-đà Phật hồi, kinh gì cũng không giảng, chỉ có một câu Phật hiệu từ ngày thứ nhất, niệm đến ngày thứ bảy, để cầu nhất tâm bất loạn. Đối với người lão tu, tức là tu cao, phương pháp này rất tốt, không xen tạp. Tuy nhiên, người nào có thể tu? Lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ trước kia đã từng dự Phật thất qua một lần với thầy mình là ngài Hà Liên Cư. Chính ngài Huỳnh Niệm Tổ nói, một đời này của tôi chỉ dự một lần Phật thất. Chỉ có vài người dự mà thôi. Mấy người này đều là những bậc phi phàm. Ngài Hà Liên Cư đã hội tập xong kinh Vô Lượng Thọ, nên đã thấu triệt mọi đạo lý. Khi đó chỉ một câu Phật hiệu cũng đủ nắm bắt được bản thân rồi. Vì sao vậy? Vì ngài có đầy đủ tín nguyện, chẳng lẽ ngài mà không đầy đủ tín nguyện sao? Tín nguyện đầy đủ là nắm bắt được phần bản thân. Ngài cầu điều gì? Cầu phẩm vị tăng cao, cầu nhất tâm bất loạn. Chỉ cần một lần Phật thất là đủ rồi. Ngài niệm đến chẳng những đạt sự nhất tâm và lý nhất tâm, như lời ngài Huỳnh Niệm Tổ tiết lộ một tin tức cho chúng ta. Lúc ngài Hạ Liên Cư niệm Phật, xuất hiện đủ loại cảnh giới bất khả tư nghị. Trong bài thơ khi ngài nhập thất niệm Phật có nói, thường tịch quang xứ xứ xuất hiện. Thường tịch quang là cảnh giới của Phật, là lý nhất tâm bất loạn. Đối với người tu giỏi, cách niệm này rất tốt. Riêng kẻ sơ học một câu Phật hiệu, niệm không rõ ràng chính xác, niệm công phu, thậm chí niệm ra trạng huống, có thể tẩu hỏa nhập ma nữa. Bạn xem, lão cư sĩ Lý Bình Nam từng nói, trước khi ngài có tổ chức qua 2 lần tinh tấn Phật pháp, mỗi lần đều xảy ra tình huống sau này không dám nữa. Vì sao? Vì xảy ra chuyện. Người sơ học gặp cảnh giới không biết cách nào để đột phá, không có lý luận hướng dẫn, nên tu luyện một cách mù quáng. Do đó, người sơ học phải giải hành song đôi. Sư phụ trước kia tôi nói rằng, chúng ta hiện nay đã Phật pháp, không thể giống như Đại sư Ấn Quang ngày xưa. Thời của Ngài chỉ một câu Phật hiệu là đủ, hiện nay không đủ. Người hiện giờ thiện căn không đủ, phước đức cũng không. Làm sao đây? Phải nghe giảng pháp, tốt nhất là dùng phân nửa thời gian nghe pháp, phân nửa thời gian niệm Phật. Chúng tôi y theo lời chỉ dạy của sư phụ thí nghiệm. Vì Ngài đưa ra lý luận nhưng chưa từng thực nghiệm. Kết quả, chúng tôi đã thực hành trong Phật pháp ở Nhật Bản, hiệu quả rất tốt. Cũng vừa đúng trong 7 ngày, tôi đã giảng xong toàn bộ phẩm thứ 6, Phát Đại Thệ Nguyện, Đại Lục, và thêm phần Phật học vấn đáp. Thời gian niệm Phật là một cây nhang, giảng pháp một cây nhang. Mọi người đều phát hỷ sung mãn, không một ai tẩu hỏa nhập ma. Sau đó tôi tìm ra được căn cứ lý luận trong kinh Di Đà, như vừa mới nói, văn thuyết A Di Đà Phật chấp trì danh hiệu, nhật nhất nhật, nải trí thất nhật. Chữ văn và thuyết A Di Đà Phật là ý nghĩa gì? Là nói bạn vừa phải nghe kinh, vừa phải giảng kinh. Chữ văn đây không phải chỉ nghe câu Phật hiệu gọi là văn, mà phải nghe hiểu một cách rõ ràng về công đức danh hiệu của Phật Di Đà mới gọi là văn. Bằng không, chỉ có nghe mà không có văn. Kinh Vô Lượng Thọ chính là nói công đức danh hiệu của Phật A Di Đà, đặc biệt là Phát Đại Thệ Nguyện phẩm thứ 6, nói bổn nguyện công đức, đó là văn. Có người văn thì ta phải thuyết. Văn thuyết A Di Đà Phật cộng thêm chấp trì danh hiệu thì văn danh mới sanh được tính nguyện. Chấp trì danh hiệu thuộc về hành, tính nguyện hành, 3 món tư lương đều đầy đủ thì từ 1 ngày hoặc đến 7 ngày, không chừng bạn đã đạt nhất tâm bất loạn rồi. Và nhất tâm bất loạn này, theo quyển dịch của Ngài Huyền Trang, theo Kinh Di Đà có 2 bản dịch, bản của Ngài Cư Ma La Thập là bản thông hành, Ngài nói nhất tâm bất loạn, thì thật là nói hệ niệm bất loạn. Trên Ngài Huyền Trang thì dịch theo từng chữ trong nguyên văn, gọi là hệ niệm bất loạn. Cho nên chữ nhất tâm đây là nói bạn nhất tâm hệ niệm. Cái tâm chuyên trú niệm Phật gọi là nhất tâm hệ niệm. Tâm này không bị loạn, không bị vọng tưởng, chánh niệm phân minh. Được công phu như vậy, khi bạn lâm chung, sẽ đúng như câu, khi nhân lâm mạng trung thời, tâm bất điên đảo. A Di Đà Phật giữ trừ thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thiện nhân trung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Đoạn kinh văn này nói rất rõ ràng, bạn muốn khi lâm chung tâm không bị điên đảo, không khởi nghiệp chướng, không khởi phiền não, không quên mất chánh niệm. Đây là nhờ A Di Đà Phật gia trì cho bạn. A Di Đà Phật cùng chư vị thánh chúng hiện ra ở trước mặt bạn, thì tâm của bạn không bị điên đảo. Đây là nhờ Phật quang chiếu rọi. Vì sao A Di Đà Phật hiện ra trước mặt bạn? Bởi vì bạn có thể trí tâm tính nhạo. bạn có thể chân thành phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc. Nhờ cái tâm chân thành tín nguyện của bạn mà cảm đến Đức Phật A Di Đà hiện ra khi bạn lâm chung, khiến tâm bạn không điên đảo. Chứ không phải bạn có năng lực gì để tâm không điên đảo, là nhờ tha lực, không phải nhờ tự lực. Tha lực của Phật A Di Đà Phật bảo chứng cho bạn. Cho nên khi bạn dự Phật pháp, nếu có thể trong 7 ngày đạt hệ niệm bất loạn, tức là tâm luôn nghĩ đến Phật A Di Đà, luôn tha thiết muốn đi thế giới cực lạc, nghĩ đến y báo trang nghiêm ở đó, tâm tâm niệm niệm hướng về. Mặc dù chỉ trong 7 ngày, sau đó tâm của bạn cũng sẽ không bị thối lui. Vì sao vậy? Vì có Phật A Di Đà gia trì, có 10 phương chư Phật hộ niệm cho bạn. Trong kinh Di Đà cũng có nói rất rõ, bạn có thể văn thị kinh, thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả. Chư Phật danh đây không phải là Phật nào khác, chính là chỉ cho Phật Di Đà. A Di Đà Phật là tổng danh hiệu của chư Phật, là do Ngài đại biểu. A là vô, Di Đà là lượng. Và trực tiếp, A Di Đà Phật là vô lượng Phật. Như vậy, vô lượng Phật có phải là danh hiệu của chư Phật không? Cho nên danh hiệu A Di Đà Phật khi bạn văn được rồi, công đức cũng hiểu thấu rồi, kinh vô lượng thọ nghe hiểu rồi và thọ trì, thì là thị chư thị nam tử thiện nữ nhân, tức đắc nhất thiết chư Phật khi sở hội niệm, bất thối chuyển ư, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bạn sẽ không bị thối chuyển trên đường Bồ Đề nữa. Do đó nếu bạn thật sự giữ được hệ niệm bất loạn từ 1 đến 7 ngày, tâm luôn luôn hướng về thế giới cực lạc, và được Phật lực gia trì, bạn không bị thối lui. Xem như đạt niệm Phật tam muội rồi. Trước mắt chúng ta có tấm gương, đó là cô giáo Lù Tô Tân. Khi ở Nhật Bản, chúng tôi đã dùng phương pháp này, vừa có văn danh, lại thêm trì danh, nghe giảng một cây nhang, niệm Phật một cây nhang. Khi trở về tôi báo cáo với sư phụ rằng, chúng con dùng phương pháp này thí nghiệm thấy rất hay, rất tốt. Sư phụ gật đầu nói một câu về nguồn không hai lối, phương tiện có nhiều ngõ, để bạn tự suy nghĩ lấy. Là ý nghĩa gì? Nghĩa là đối với chúng sanh trong xã hội ngày nay, đây là một pháp môn phương tiện. Trong pháp môn niệm Phật có rất nhiều phương tiện. Chúng ta đều xem trọng tín nguyện hành, giải hành xong đôi. Vừa có văn thuyết A Di Đà Phật, vừa có chấp trì danh hiệu, từ 1 đến 7 ngày. Hiệu quả rất tốt. Khi chúng tôi ở Nhật đã Phật thất, tôi tối hôm đó là đến cây nhang mà tôi giảng pháp, giảng đến chừng nữa, quả thật động đất xảy đến. Ngôi lầu cứ lắc qua lắc lại. Lúc đó tôi nói với mọi người, A Di Đà Phật sắp đến diễn tuồng rồi. Bây giờ chính là lúc lâm mạng trung thời của chúng ta. Giả như động đất lớn làm sụp lầu, chúng ta không cần trốn, cũng không cần né. Mọi người hãy chắp tay niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu chúng ta chưa đến lúc mạng chung, A Di Đà Phật sẽ giúp hóa giải động đất. Giả như đến lúc mạng chung rồi phải ra đi, thì A Di Đà Phật nhất định đến tiếp dẫn chúng ta. Khi đó tôi không giảng nữa, vẫn ngồi trên bục giảng, mọi người ngồi ở dưới bắt đầu chắp tay niệm Phật, chờ A Di Đà Phật đến. Tôi thấy có cư sĩ Tôn Phụng Vân đang hiện ở đây, lúc đó cô cũng có mặt ở hội trường, và có thêm vài đồng tu nữa. Khi đó chúng tôi vừa lắc lư vừa niệm Phật. Niệm được vài phút thì không thấy lắc nữa. Chúng tôi nghĩ A Di Đà Phật không đến đón, giữ chúng tôi ở lại là còn có nhiệm vụ, nên tiếp tục giảng nữa. qua ngày hôm sau, báo chí đăng tải, tối hôm qua có động đất 5.8. 5.8 cũng không phải nhỏ. Vốn là cấp 7, nay biến thành 5.8 cũng tốt, hóa giải được một chút. Rất tiếc lúc đó số người hơi ít, chỉ hơn 100 người đến dự Phật thất. Nếu như hơn 1.000 người như hội trường ngày hôm nay, tôi tin chắc sẽ hóa thành không. Mặc dù là động đất 5.8, nhưng không một ai bị thương vong, sau này cũng không thấy động đất xảy ra nữa. Chúng tôi cũng bình an trở về. Cho nên bạn xem, đây chính là thí nghiệm tín nguyện của chúng ta. Có tai nạn, lâm nạn, không sợ hãi. Đó là gì? Là thử thách tâm tha thiết vãng sanh của bạn. Tai nạn đối với người tu hành chúng ta mà nói, đó là chuyện tốt. Bức bách bạn phải dốc hết sức để niệm Phật. Do đó niệm Phật trong lúc động đất, nhà lầu rung chuyển là lúc thành khẩn nhất, gần như nhất tâm bất loạn. Vừa rồi nói đến trí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Đây chính là tâm Bồ Đề. Nói một cách cụ thể, theo lời của Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, đó là tín nguyện. Dùng tín nguyện chân thành để cầu sanh tịnh độ, đây tức là vô thượng Bồ Đề tâm. Trí thành tâm là chân thành. Tin sâu. Tin tưởng A Di Đà Phật và thế giới cực lạc. Tin tưởng công đức bổn nguyện của Phật A Di Đà bất khả tư nghị. Ngài nhất định đến tiếp dẫn chúng ta cầu sanh tịnh độ. Chắc chắn Ngài sẽ đến đó. Chúng ta phải phát nguyện, phải hồi hướng phát nguyện. Vì sao phải phát nguyện vãng sanh Tây Phương? Chúng ta cần hiểu rõ mục đích. Không phải vì thế giới cực lạc đẹp đẽ, sinh hoạt rất hưởng thụ, muốn mặc được mặc, muốn ăn được ăn. Khi muốn ăn cả trăm món thức ăn ngon, đẹp, tự nhiên hiện ra, hơn cả hoàng đế ngày xưa. Muốn ăn thức ăn liền hiện đến, không muốn ăn từ nó biến mất. Không cần phải rửa chén. Thật tốt quá. Ngoài ra còn có thất bảo cung điện, chỗ đẹp như vậy, không đi thật là uổng. Nếu nghĩ như vậy, tâm bạn có vấn đề. Vì sao? Vì hoàn toàn chỉ biết nghĩ cho mình. Đây không gọi là tâm Bồ Đề. Thế giới cực lạc tuy vô cùng trang nghiêm như thế, thiết thực cũng là chỗ hưởng thụ tối cao. Tuy nhiên bạn không phải vì hưởng thụ mà đi. Bạn vì muốn đến Tây Phương cực lạc, nương nhờ sự gia trì của Đức Phật A Di Đà để hồi phục trở lại trí tuệ đức tăng trong tự tánh của mình. Xong trở lại thế giới ta bà, hoặc giả hóa thân đi 10 phương thế giới, rộng độ chúng sanh. Phải đi thành Phật mà đi. Tâm như vậy mới tương ưng với Đức Phật A Di Đà. Cho nên tâm hồi hướng phát nguyện, không phải chỉ riêng cho mình thành Phật, mà phải hồi hướng tất cả chúng sanh đều thành Phật. Sư phụ, thượng nhân của chúng ta đem tâm Bồ Đề giảng thành 5 phương diện. Đó là 5 điều như bên trên này viết. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chân thành là tâm trí thành. Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác là thâm tâm. Từ bi đối với chúng sanh, đó là tâm hồi hướng phát nguyện. Cho nên tâm này đều tương ưng với nhau. Do đó bạn có chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, đây chính là tâm Phật. Làm cách nào để đạt tâm này? Nếu bạn chí tâm phát nguyện cầu sanh tịnh độ, thì tự nhiên sẽ đạt được chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Rất dễ dàng thôi. đã tìm ra được con đường tắt.
Một
khi bạn thật sự phát được tâm này ra, tự nhiên bạn sẽ nghĩ đến việc làm gương tốt cho chúng sanh. Như trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, Phật A Di Đà khi còn ở nhân địa, Ngài đã trang nghiêm chúng hành, quỷ phạm cụ túc, quán pháp như hóa, tam muội thường tịch, thiện hộ khẩu nghiệp bất kế tha quá, thiện hộ thân nghiệp bất thất vi nghi, thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Do đó bạn sẽ tự nhiên rất muốn làm như vậy. Cái tâm bồ đề của bạn phát ra rồi, bạn nghĩ đến hiện giờ mình chính là người cầu sanh thế giới cực lạc rồi, thì mình phải làm gương tốt. Có thể khi mới bắt đầu phải cố tình khắc ý một chút để làm, nhưng không sao, dần dần sẽ quen. Ví dụ, giả sử hiện giờ bạn đắc cử làm tổng thống của một quốc gia, hoặc là làm hoàng đế, ngày mai phải lên đăng cơ. Ngày mai lên đăng cơ, hôm nay đã là hoàng đế rồi. Chắc chắn bạn sẽ nghĩ mình phải làm ra dáng tốt lành, bởi vì mọi người đều đang nhìn mình. Muôn ngàn cặp mắt đang chú ý. Nếu bạn không tỏ ra được dáng vẻ tốt lành, có phải là hoàng đế này thật xấu hổ không? Do đó tự nhiên bạn sẽ trang nghiêm chúng hành, quỷ phạm cụ túc ngay. Cũng vậy, hiện giờ nếu bạn thật sự phát tâm cầu sanh Tây Phương, đồng thời bạn biết A Di Đà Phật chắc chắn đến đón, khi đó có phải bạn cũng phải có hình dáng tốt đẹp không? Bằng không bạn sẽ làm mất mặt Phật A Di Đà. Mặc dù hiện giờ bạn chưa có đi, nhưng cũng phải có một chút gì giống người tốt lành bậc nhất của Tây Phương cực lạc chứ. Phải dụng tâm, phải tận tâm tận lực, phải thời thời khắc khắc nghĩ đến việc làm gương tốt cho chúng sanh. Cho nên khi tâm bồ đề của bạn vừa phát, bạn liền có động lực. Và tâm bồ đề vừa phát ra, cũng là lúc bạn nắm bắt được phần vãng sanh Tây Phương. Vào ba tháng trước, ông Huỳnh Kim Tiên ở Singapore, lão cư sĩ này vãng sanh Tây Phương vào ngày 29 tháng 3, những đồng tu ở đây cũng có nhiều người đi chợ niệm. Ngày 23 tháng 3, trước 6 ngày, ông vãng sanh. Tôi thừa lệnh sư phụ đi thăm ông ấy, bởi vì ông ấy có công đức hộ pháp rất lớn. Ông nhìn thấy tôi, lúc đó đã vào thời kỳ cuối của ung thư rồi. Ông nói rất muốn vãng sanh Tây Phương, nhưng không có niềm tin. Tôi nói, ông nhất định phải có niềm tin. Trong lòng tôi nghĩ, không có niềm tin mà muốn vãng sanh làm sao được. Có câu nói, được vãng sanh hay không hoàn toàn do có tính nguyện hay không. Bạn có chân tính nguyện thiết, chắc chắn được vãng sanh. Bằng không, cho dù Phật đến cũng không thể giúp bạn. Nên tôi nghĩ, nhất định phải khuyến khích ông ấy sanh niềm tin. Nguyện thì ông nguyện đi rồi, thế nhưng tính tâm không đủ. Ông nói toàn thân bị đau nhức quá, niệm Phật không được. Tôi nói, niệm Phật không được cũng không sao. Tâm ông thật sự muốn đi là được. Ông nói, tôi thật sự muốn đi. Ông muốn đi thì A Di Đà Phật thật sự đến đón, nếu không, Ngài không thủ chánh giác. Mà Ngài đã thủ chánh giác rồi, thì ông nhất định sẽ được thành Phật, được vãng sanh. Nghe xong, ông ấy thấy có lý, rồi hỏi, tôi có thể vãng sanh hả? Đúng vậy, ông nhất định có được vãng sanh. Ông phải có lòng tự tin và tin ở Phật. Ông ấy nghe xong, tinh thần mặt mày liền tỉnh táo. Tôi nói, chúng ta cùng nhau niệm. Ông nói, thân thể tôi rất đau. Tôi nói không sao, càng đau càng phải niệm. Tôi nắm lấy tay ông và niệm A Di Đà Phật, càng đau càng phải dốc sức. Ông thật sự dốc sức ra niệm, quả thật không đau, quên cả đau, chẳng phải không đau mà vì quên đau. Ông đã thật sự dốc hết tâm tập trung vào Phật hiệu. Mỗi khi thấy ông có giải đãi, tôi liền nắm chặt tay ông, thúc đẩy ông phải tỉnh táo. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ông cứ theo tôi như thế, niệm đến toàn thân tốt một hồi, vô cùng nỗ lực. Niệm dần đã đầy đủ niềm tin. Cũng là nhờ công đức của Phật hiệu gia trì. Người nhà ông cũng có ra hội niệm cho ông. Vì tôi không thể ở đó lâu, nên buổi sáng đến, chiều lại phải về. Tôi nói, ông cố gắng niệm cho tốt, nhất định sẽ được vãng sanh. Lần sau tôi trở lại, ông phải có thành tích cho tôi xem. Gật đầu, vừa niệm Phật, vừa chắp tay, không có giơ tay lên chào, vì lo niệm Phật rồi. Kết quả sau khi tôi về, ông niệm được thêm 4 ngày. Tôi về ngày 24, thì ngày 28, ông ta nói với người nhà rằng, tôi thấy A Di Đà Phật rồi. Ngài nói với tôi, còn 2 ngày nữa sẽ đến đón tôi vãng sanh Tây Phương. Ông ta sợ người nhà nghe không hiểu, nên từ chiều đến tối lặp đi lặp lại hết 3 lần. Nói còn 2 ngày nữa. Người con dâu rất hiếu thảo, nhưng học Phật không có nhiều, nên chẳng để ý. Quả thật ngày 28, ông ấy nói, thì ngày 29, ông thật sự vãng sanh, trước và sau rõ đúng 2 ngày. Trước lúc ra đi 1 tiếng đồng hồ, ông gọi người nhà, thay quần áo, lau mình sạch sẽ, thay ra giường, để chuẩn bị, nghênh đón A Di Đà Phật. Sau cùng ra đi một cách an tường trong tiếng niệm Phật. Thế là vãng sanh Tây Phương. Cho nên sự thị hiện của ông ấy khiến chúng ta càng hiểu sâu hơn cách nói của Ngài Ngẫu Ích Đại Sư. Vãng sanh được hay không hoàn toàn do có tín nguyện hay không. Nếu nói công phu niệm Phật, ông ấy thật sự không có. Trước khi lâm chung thường hay nổi giận, gắt gỏng. Nếu nói về công phu là không thể được. Tuy nhiên bạn vãng sanh Tây Phương không phải nhờ công phu của bạn, mà nhờ vào tín nguyện của bạn. Bạn xem ông ấy chính là nhờ có đầy đủ tín nguyện lập tức vãng sanh. Đây chính là Pháp Bồ Đề Tâm. Hôm nay thời gian đã đến, tôi tạm giảng đến đây. Cảm tạ quý vị A Di Đà Phật. Nguyện dĩ thử công đức, trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng tó tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, thức pháp bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc.